Bùi Trạch Dương gửi cho cô bản tóm tắt mới. Anh đã khôi phục được một phần nhật ký thiết bị dự phòng từ bản sao cá nhân, nhưng tệp bị thiếu nhiều giờ. Trong tệp có một khoảng thời gian nhiệt độ tăng nhẹ, rồi trở về ngưỡng, không trùng hoàn toàn với số liệu bảng điều khiển. Trạch Dương xin lỗi vì chưa dám giao bản gốc, Thanh Nhi bảo anh đừng gửi nếu việc đó khiến anh mất an toàn. Anh trả lời rằng, bản sao này chỉ là thông tin anh đã có từ trước, không phải lấy mới. Mộc Lan cũng đồng ý, ký tường trình về sổ bàn giao. Chị viết rõ chị nhận hai lần giao riêng, hộp hoàn trả lúc 10 giờ 29 và 8 lọ lúc 10 giờ 36. Chị không nhận diện người giao, chỉ nhớ người ấy không mặc áo khu pha chế và một dây niêm phong bị che bởi băng giấy. Chị ký từng trang, yêu cầu bản sao gửi thẳng cho luật sư. Sau khi ký, chị nhắn Thanh Nghi rằng mình vẫn sợ, nhưng sợ hãi không thể là lý do để xóa giờ giao nhận. Cuối tuần, báo cáo sơ bộ được đưa vào hồ sơ, 8 mẫu có đặc tính cặn khác nhau, không đủ cơ sở kết luận chúng bị thay nhãn trong một lần duy nhất, cần đối chiếu với dữ liệu nhiệt và bản giao riêng. Dòng chữ ấy không vang như một lời tuyên bố vô tội, nhưng nó khiến câu chuyện Tô Thanh Nghi tự ý đổi cả lô không còn đứng vững một mình. 8 lớp cặn đã lên tiếng, mỗi lớp bằng một mức độ khác nhau, rằng 8 chiếc lọ từng trải qua những điều không giống nhau. Thanh Nghi đóng tập hồ sơ, đặt bên cạnh bản đồ phòng khách. Cô vẫn còn mất việc, còn kiện tụng và chưa thể đưa ra bảo trở lại chương trình thực tập. Nhưng sau nhiều tuần, lần đầu tiên đối phương phải trả lời một câu hỏi do dấu vết đặt ra, không phải do cô van xin. Cô biết bước tiếp theo sẽ nguy hiểm hơn, bởi khi lời buộc tội bắt đầu nứt, người dựng nó sẽ tìm cách giấu phần dữ liệu còn lại. Và cô đã chuẩn bị để không cho họ gom những mảnh nứt ấy thành im lặng.